Thánh tôi có dịp để đến để cùng học thờ phượng Chúa chung với anh chị em ở trong hội thánh ở đây. Nhớ hơn 20 năm về trước thì tôi cũng giống như các thanh niên khác, từ khi mà tôi phục vụ trong quân đội ở bên Đức thì thường tôi đưa đến nhóm với hội thánh ở đây. Tôi rất là vui mừng được trở lại để cùng thờ phượng Chúa chung với anh em đây sáng hôm nay, trưa hôm nay. Chúng ta cùng đến với Chúa một lần nữa để Chúa hướng dẫn chúng ta trong cái bài học sáng hôm nay. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì lời của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa vì cơ hội của Chúa ban cho chúng con để chúng con thờ phượng Ngài. Lạy Chúa, xin mở tấm lòng của chúng con ra để chúng con đón nhận lời của Chúa. Và trên hết, xin Chúa cho chúng con có tấm lòng hạ mình trước trong ngài Chúa. Để chúng con lắng nghe, để chúng con sống, chúng con làm theo lời của Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta đã nghe qua cái câu chuyện, chắc có lẽ là cái câu chuyện này rất là quen thuộc cho chúng ta. Trong những cái sự giảng dạy của Chúa thì chúng ta thấy là 1/3 trong các ẩn dụ của Chúa, Chúa dùng những cái này để nói về cái tiền bạc, cái vấn đề tiền bạc. Cho nên mình thấy là cái chuyện tiền bạc là nó rất là quan trọng trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Điều này cũng không có lấy làm lạ gì, tại vì cái ảnh hưởng của xã hội mà chúng ta đang sống ở đây thì hầu hết là nó xoay chung quanh về cái vấn đề làm sao để kiếm được nhiều tiền, phải không? Là để mà mình nghĩ là cái tiền là nó làm cho mình có cái nó bảo đảm cho mình có cái hạnh phúc đời đời ở trong cái cõi đời này. Và chúng ta bỏ rất là nhiều thời giờ để nghĩ đến cái chuyện tiền bạc. Trong cái kinh nghiệm sống thì tiền bạc nó chiếm gần giống như là 1/3 trong cái khía cạnh của mình. Và trong cái theo như thống kê thì người ta tính như vậy là khi một người mà sống đến 85 tuổi thì có đến 50 năm là nghĩ đến cái chuyện tiền bạc. Mình thấy là nó hơn rất là nhiều, phải không? Đấy là hơn cái phần nửa cái cuộc đời của mình là nghĩ tới chuyện tiền bạc. Và một số chúng ta cũng vậy, như tôi cũng vậy, tôi đang đi làm mà mình làm sao mà ráng mình bỏ tiền vô để mà mình đầu tư, mình là bỏ vô trong cái công quỹ để khi mà mình trở về già mình có thể sống một đời sống mình gọi là an nhàn và khỏe, không có lo lắng gì hết trơn á. Ở đây cũng vậy, đây là cái ẩn dụ mà Chúa muốn nói và giờ dạy cho chúng ta về cái chuyện tiền bạc, làm sao mà chúng ta có thể để quản lý cái vấn đề tiền bạc trong cái cõi đời này mà nó có liên hệ đến cái cõi tương lai đời đời. Cho nên cái chủ đề của sáng hôm nay là nói với cái sự thờ phượng của Chúa là được thể hiện qua cái thực tế, qua cái tâm lòng của chúng ta khi mà đối diện với cái chuyện mà giải quyết về tiền bạc, phải không? Chúng ta cần phải hiểu biết là trong cái vấn đề sử dụng tiền bạc để được đẹp lòng Chúa là cho cái mục đích, cho cái vương quốc đời đời của Chúa. Rồi chúng ta cần phải hiểu đó, đây là cái điều rất là quan trọng ở đây. Những cái điều mà Chúa ban cho, những cái ơn phước mà Chúa ban cho, chúng ta phải dùng cái điều đó để mà làm cho phát triển công việc của Chúa. Và sáng hôm nay chúng ta sẽ học cái bài học nói về trong cái thực tế của đời sống của Chúa, đức tin của chúng ta theo Chúa, trong cái thái độ về kỷ luật, về cái nguyên tắc của vấn đề tiền bạc. Bởi vì trong cái chiều sâu của tấm lòng của chúng ta theo Chúa, chúng ta cái sự yêu mến Chúa nó được đo lường ở trong cái paycheck, cái check mà mình dâng cho Chúa mỗi tuần lễ đó, nó đo lường bằng cái đó. Là có nghĩa là mình cái tấm lòng mình nói mình yêu Chúa như thế nào, nó chứng minh qua cái số tiền mà mình dâng cho Chúa đó. Cái điều đó mình thấy là điều đó. Và đây chúng ta đọc qua, khi mà mình đọc qua cái ẩn dụ này, mình thấy là có rất là nhiều khi mình nghĩ tại sao mà Chúa dạy cho chúng ta cái bài học mà nó giống như là mình đọc qua mình thấy là Chúa dạy giống như cái câu chuyện đó, là nó không có nó hơi trái ngược lại cái đạo đức trong cái hội thánh ngày hôm nay. Trong cái ẩn dụ, các ẩn dụ khác thì Chúa dạy dỗ về cái vấn đề do vấn giữ điều răn, vấn đề sống của đời sống thánh khiết. Và khi mà mình sống đời sống phạm tội thì Chúa lên án. Và nếu mà chúng ta đọc trước có kinh thánh thì chúng ta đọc trong hai cái ẩn dụ trước thì Chúa nói về, Chúa nhắm vào người Pharisee và các thầy thông giáo. Mà trong cái ẩn dụ này thì Chúa nói về các môn đồ, Chúa bàn phán cho các môn đồ về cái ẩn dụ này. Và Chúa dùng nó giống như một cái thí dụ điển hình để nói đến các môn đồ và của Chúa mà cho cả chính cho chúng ta sáng hôm nay là cái mình phải bắt chước, mình phải sống cái cách xử sự như thế nào để mà quản lý cái vấn đề tiền bạc mà Chúa giao phó cho chúng ta một cách khôn khéo, giống như cái người quản gia ở đây trong cái câu chuyện mà chúng ta vừa đọc qua ở đây. Cho nên chúng ta cần phải hiểu rõ và chúng ta cần phải áp dụng một cách rất là đúng đắn. Tại vì nếu mà chúng ta áp dụng một cách sai trật thì nó sẽ là điều không có đúng. Nhiều khi mình nghĩ là Chúa dạy mình là đi theo cái kiểu mà có cách mà mánh mung làm sao để cho lường gạt người khác. Như đây Chúa không có nói như vậy. Chúa dùng cái bài học này để Chúa dạy cho các môn đồ và cho chính chúng ta sáng hôm nay. Trong cái điều này có thể là chúng ta nghĩ là cái chuyện tiền bạc thì nhiều khi mình cũng chỉ tập trung vào đó. Nhưng mà có thể cái chuyện tiền bạc ở đây cũng có thể là cái nghề nghiệp của mình, có thể là cái của cải của mình đang có, mình đang nắm giữ ở đây, có thể là tất cả những gì mà chúng ta đeo đuổi trong cái đời sống hiện tại ở đây. Và Chúa dạy cho chúng ta là chúng ta phải có một cái thái độ đúng đắn như thế nào để đối xử, đối với cái đề vấn đề tiền bạc. Và cái vấn đề đó nó sẽ liên hệ nối kết với cái thiên đàng trong cái cõi đời đời ở đây. Ở trong câu chuyện này chúng ta thấy sao? Có hai nhân vật chính phải không? Cái vân nhật chính là người chủ, và cái vân nhật, cái nhân vật thứ hai là người quản gia. Và chúng ta biết rằng cái người ở đây Chúa nói, Chúa đang ám chỉ cái người chủ là Chúa, và cái người quản gia là đại diện cho người thế gian. Và chắc có lẽ chúng ta hơi ngạc nhiên là sao mà Chúa là cái người mà chưa bị lường gạt phải không? Rồi cái người quản gia, Chúa đang bị lường gạt một cách rất là có một cái tài sản rất là to lớn ở đây. Và Chúa chẳng những mà Chúa không có quở trách người này, mà Chúa còn quay ngược lại Chúa khen ngợi cái người này nữa. Nhưng mà chúng ta chú ý cái câu mà Chúa muốn chúng ta học ở đây, ở trong cái câu, trong câu 8, thì Chúa Giêsu kết luận như vậy: vì con đời này trong việc thông công với người đồng thời thì khôn khéo hơn con sáng láng. Ở đây không phải là cái lời mà khen cái Chúa, cái người chủ khen ngợi cho cái hành động gian xảo của người quản gia này. Nhưng mà Chúa ở đây Chúa dùng cái chữ là compliment, có nghĩa là Chúa khen tặng, có nghĩa là Chúa thán phục. Nó kèm theo cái chữ là prudent, có nghĩa là cái sự khôn lanh của người quản gia này trong khi mà giải quyết cái vấn đề, khi mà ông đang gặp phải những cái nghịch cảnh khó khăn. Và trong cái văn mạch mà trong cái ẩn dụ này thì mặc dù người chủ này không có tán đồng cái công việc của người quản gia này làm, nhưng mà người chủ vẫn là thán phục. Là ông này ông rất là khôn ngoan. Ông biết là thế nào ông cũng bị đuổi việc. Ông phải làm sao để mà ông để mà tìm cách để mà làm sao mà cho bảo đảm cái tương lai của mình. Mặc dù là ở đây mình thấy là sao cái thời gian rất là ngắn ngủi, nhưng mà ông người quản gia này không bỏ tất cả những cái tiềm lực của mình có trong tay để mà có thể bảo đảm cho cái tương lai của mình. Có thể là cái tương lai đó rất là ngắn ngủi đây, nhưng mà ông cố gắng ông làm sao để mà ông tìm cách để mà kiếm lại để mà có thể giúp cho mình, để cho tương lai của mình có một cái tương lai nó bảo đảm bảo toàn ở đây. Cho nên ở đây cái câu chuyện mà chúng ta thấy không phải là cái câu chuyện mà Chúa muốn dạy cho chúng ta là phải đi ra ngoài đi làm mánh mung để mà trộm cướp người khác, nhưng mà mình phải có cái sự hiểu biết ở đây là cái Chúa muốn dạy cho chúng ta là chúng ta phải có một cái sự khôn ngoan, phải học một cách khôn khéo như cái người quản gia này để mà đầu tư cho cái tương lai đời đời của mình. Hay nói một cách rõ hơn là Chúa muốn dạy các môn đồ, nếu mà người không tin Chúa mà còn biết tận dụng tất cả cái thì giờ, cái công sức của mình qua những cái biện pháp, những cái khả năng, những cái phương tiện của mình bằng mọi cách để mà mặc dù nó rất là tạm bợ ở đây để mà bảo đảm cho cái tương lai ngắn ngủi của mình, thì huống hồ gì dân của Chúa cần phải biết bắt chước cái điều này, phải tận dụng tất cả cái thì giờ của mình, tiền bạc để cho cái cõi tương lai đời đời. Chúng ta cần phải hiểu cái điều này, tất cả cái tiền bạc, danh vọng, của cải vật chất này nó chỉ là tạm bợ mà thôi. Vì chúng ta chết, chúng ta không có thể nào mang theo được. Chúng ta có đồng ý cái điều đó phải không? Và người quản gia này, ông biết suy nghĩ. Ông biết là ông tận dụng tất cả cái thời giờ có trong tay, mặc dù nó ngắn ngủi. Còn trái lại, Chúa trách con dân của Chúa là những người được cứu, có cái sự bảo đảm đời đời cho cái tương của trong cõi đời đời, có cái sự chắc chắn trong cõi tương lai đời đời, nhưng mà thiếu cái sự hiểu biết, thiếu cái trách nhiệm của mình trong cái sự, trong cái công việc và sử dụng tiền bạc, năng lực của mình, cái thời giờ của mình và khả năng của mình, và có lẽ là rất là thờ ơ trong cái chuyện đầu tư cho cái cõi tương lai đời đời của mình, nối kết với cái nước thiên đàng của Chúa. Và chúng ta ở đây, Chúa dạy cho chúng ta là mỗi người trong chúng ta là những người quản gia mà Chúa giao cho chúng ta cái trách nhiệm trong cái sự quản lý của cái những cái điều mà Chúa ban cho, những cái ơn phước mà Chúa ban cho trong cái đời sống của chúng ta. Và Chúa muốn nói cho chúng ta là chúng ta phải có cái sự khôn khéo ở đây trong cái vấn đề ơn phước mà Chúa ban cho, có thể là tiền bạc, có thể là của cải, có thể là thời giờ, có thể là tài năng của mình. Chúa nói là Chúa muốn nói là chúng ta phải có sử dụng một cách đúng đắn ở đây. Đây là cái trách nhiệm của chúng ta, cách phải sử dụng một cách khôn ngoan cho cái mục đích mở mang cái vương quốc của Chúa, chứ không phải là cho cái mục đích riêng của mình. Mà nếu chúng ta không có trung tín để tiêu dùng chúng ta không có trung tín mà chúng ta lạm dụng những cái ơn phước mà Chúa ban cho ở trên đời này, những cái điều mà Chúa mình thấy là tạm bợ trên thế gian này cho cái mục đích đời đời của Chúa, thì trong tương lai chúng ta không có thể nào mà có thể đảm nhận được cái điều mà Chúa ban cho trong cái cõi trong nước vương quốc đời đời của Chúa. Cho nên chúng ta cần phải cẩn trọng ở đây. Cái câu chuyện này người giàu kia có một người quản gia, thì ông đang bị cáo là ông đang tiêu phá gia tài của người chủ. Cái chức vụ quản gia là một cái chức vụ rất là cao quý ở đây. Cái chức vụ đó là để chăm nom cái tài sản của người chủ của mình. Và khi người quản gia này được người chủ tin cậy giao phó cho tài sản cho mình, thì người quản gia này thay vì cố gắng làm lợi cho người chủ thì sao? Ông lạm dụng cái điều đó để mà ông tiêu phí cái tiền bạc rất là vô trách nhiệm ở đây. Chúng ta có thể mường tượng giống như là trong cái thời gian hôm nay là ông đang dùng cái credit card của company và ông mua sắm bàn ghế, mua xe mới, rồi mua nhà, rồi remodel cái nhà cho mình chứ không phải là cho hãng. Mà mình thấy cái điều đó, ông xem cái tiền của ông dùng cái credit card của hãng giống là cái nhà băng riêng của mình, và muốn xài bao nhiêu thì xài, có nghĩa là cái giống như thuộc về mình. Và ông nghĩ là mình tiêu xài như vậy không có ai mà có thể biết được hết trơn á, ông có thể get away with it. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Người chủ tìm ra. Ở đây cũng là cái bài học mà áp dụng cho chúng ta, là nếu mà chúng ta sống một đời sống không có vô trách nhiệm, chúng ta sống một đời sống có thể là tội lỗi, và đến cuối cùng chúng ta sẽ đối diện với công lý, và chúng ta sẽ, và điều đáng sợ hơn hết là chúng ta sẽ đối diện với Đức Chúa Trời. Chúng ta coi cờ biết được cái điều này, chúng ta sẽ đứng trước cái sự phán xét của Chúa cho cái trách nhiệm của mình. Ở đây trong cái bài học sáng hôm nay cho chúng ta thấy là sao? Khi mà người chủ này bị sắp sửa, ông biết là ông sắp sửa bị đuổi việc thì sao? Trong khi chờ đợi để cho văn phòng Human Resource để làm giấy tờ để mà sa thải ông thì sao? Ông phải làm... ông nghĩ là nếu mà đi ra khỏi nhà thì giờ này có lẽ là khoảng chừng 60 tuổi rồi. Hồi trước mình ngồi trong văn phòng, ngồi trong bàn giấy, trong văn phòng có máy lạnh, giống như có quạt máy, rồi sai người đi đâu làm cái gì theo ý muốn của mình. Bây giờ thì sắp sửa bị đuổi, không biết là cái tuổi này mà muốn kiếm việc khác cũng là rất là khó. Rồi đi ra mà đi làm ruộng thì chắc là cũng có lẽ không có thọ nổi, khoảng 60 tuổi rồi ra cầm cuốc gì đâu có cầm nổi. Rồi nếu mà đi ra nữa rồi đi ra mà đứng đầu đường mà cầm cái lon để mà xin tiền thì xấu hổ quá phải không? Ở trước mình là người manager, bây giờ đứng đầu đường đi xin tiền thì rất là xấu hổ. Đó, ông phải nghĩ cách là sao? Ông phải làm cách để làm sao mà để cho những cái người mắc nợ người chủ mình phải mang ơn mình. Thì ông kia trong cái mà mình biết là trong cái xã hội Trung Đông thời bấy giờ cũng giống như trong cái xã hội của chúng ta hôm nay, là khi mà mình mang ơn mắc nợ ai thì mình phải trả ơn lại. Trong cái trường hợp này thì người quản gia nghĩ rằng bởi vì tôi làm ơn cho họ, cho nên sau này họ sẽ giúp tôi, khi mà tôi mất việc, tôi sẽ sống ở ngoài đường thì sao? Những người mang ơn tôi phải đem tôi về để giúp đỡ tôi. Thì ông cái trong lại chúng ta thấy sao? Ông kêu cái người nợ thứ nhất mắc một nợ 100 cái thùng dầu Olive, tức ước lượng là khoảng chừng 3.028 lít. Ông giảm xuống khoảng còn có 400 xuống khoảng chừng 1.500. Có nghĩa là mà nếu mà theo cái giá thị trường thì khoảng 1.000 denier, tương đương với 3 năm tiền công của một người dân lao động. Và ông tiếp tục với cái người con nợ, người nợ mắc nợ thứ hai là 100 hộp lúa mì, ước lượng khoảng chừng 1.000 dạ lúa. Ở đây mà người ta tính là khoảng chừng 100 mẫu đất thì mới thu hoạch được 1.000 dạ lúa ở đây, tương đương đến khoảng chừng 8 đến 10 năm của người dân, người nông dân ở đây. Cho nên nếu mà ông giảm 20% là bằng 2 năm làm ruộng công khó nhọc của người đó. Ở đây chúng ta thấy là cái điều mà khi mà nghe nói cái điều này thì sao? Họ rất là vui lòng, họ thỏa thuận với người quản gia này, và họ tưởng rằng đây là cái việc mà người quản gia này làm cái việc thiện, cái việc danh nghĩa. Và những người này họ không biết là người quản gia này đang lợi dụng của người chủ mình để mà giống như là lừa gạt những người bị mắc nợ ở đây. Cho nên họ sẵn lòng họ ký liền. Ở trong cái bài học này chúng ta thấy có 3 cái điều áp dụng cho đời sống của chúng ta, và chúng ta cần phải học ở đây. Cái điều thứ nhất là sử dụng tiền bạc để cứu những người bạn lạc mất. Cái điều thứ hai là sử dụng tiền bạc cho phần thưởng đời đời trên trời. Cái điều thứ ba là sử dụng tiền bạc chứng minh cái sự liên hệ tâm linh với Chúa. 3 cái nguyên tắc mà chúng ta cần phải học ở đây. Cái thứ nhất là sử dụng tiền bạc để cứu những người lạc mất. Thứ hai là sử dụng tiền bạc cho phần thưởng đời đời trên trời. Thứ ba là sử dụng tiền bạc chứng minh cho sự liên hệ tâm linh với Chúa. Chúng ta trở lại cái nguyên tắc thứ nhất, sử dụng tiền bạc để cứu những người lạc mất. Chúng ta biết là Chúa dùng những cái câu chuyện ở đây, chúng ta thấy là trong cái câu chính Chúa nói như thế này: còn ta nói cùng các ngươi, hãy dùng của bất nghĩa mà kết bạn, để khi của ấy hết đi, họ tiếp các ngươi vào nhà đời đời. Chúa muốn khẳng định là cái tiền, những cái tiền ở trên đời này chắc chắn nó sẽ đến lúc nó sẽ qua đi, nó sẽ không có còn nữa, sẽ đến lúc nó sẽ không có còn giá trị trước mặt Chúa. Nhưng mà trong hiện tại, trong lúc mà chúng ta đang có cái tiền của những cái phước hạnh của Chúa ban cho, thì chúng ta phải lo đầu tư nó trong cái việc giảng tin lành, cho việc tìm kiếm những cái linh hồn bị lạc mất và đem họ về với Chúa. Cái câu mà Chúa dùng là kết bạn, không có nghĩa là mình nói là mình đi hối lộ hay là mua chuộc những người bạn bè giống như người quản gia này. Nhưng mà đây Chúa muốn nói, Chúa muốn nói là sao? Phải dùng cái thời giờ của mình, dùng cái tiền của mình, tài năng của mình để dùng cho cái mục đích là giới thiệu tin lành, để cứu rỗi những cái linh hồn đang bị lạc mất ở đây. Hãy dùng những cái tài nguyên mà Chúa ban cho để mà rao giảng tin lành, để khi mà chúng ta bước vào thiên đàng thì sao? Những cái người mà chúng được cứu qua cái sự đầu tư của chúng ta, qua cái tiền bạc, cái thời giờ của chúng ta, họ đã được cứu khi mà chúng ta đem những cái điều này, và khi họ được vào thiên đàng thì chúng ta vào thiên đàng thì họ cũng sẽ hoan nghênh chúng ta, vì chúng ta đã giúp họ đi vào trong cái nước hạnh phúc đời đời ở đây. Có thể là Chúa muốn dùng những cái điều này để Chúa nói chúng ta, những người mà chúng ta kết bạn là ai. Có thể là những người mà chưa bao giờ mình biết đến, có thể là những người từ những cái nước xa xôi, mà những cái nước mà mình chưa bao giờ nghe đến. Nhưng mà những cái số tiền, những cái điều mà chúng ta cống hiến cho những cái người mà đi truyền giáo, bởi cái sự dâng hiến của chúng ta đã góp phần trong cái công việc rao giảng tin lành để cứu họ, cho nên họ mang ơn cho chúng ta. Cho nên chúng ta thấy ở đây sao? Chúa thấy là Chúa dạy, nếu mà những người thế gian giống như là người quản gia này biết nhưng lợi dụng cái phương cách, những cái tài nguyên mình có trong tay để mà đạt được cho cái mục đích tạm thời của trong đời này. Thì con cái của Chúa cần phải hiểu biết hơn trong cái sự khôn khéo, trong cái sự đầu tư cho cái cõi tương lai đời đời của mình. Ở trong cái nguyên bản của chữ bất nghĩa hay là cái chữ mammon, có nghĩa trong tiếng Aram có nói đến cái vấn đề tiền bạc, tài sản hay là của cải của mình có. Đây là những cái vật chất đã tạm bợ trên thế gian này. Vì nó là thuộc về cái hệ thống của thế gian này nên Chúa dùng cái điều đó, dùng cái chữ là bất nghĩa. Nhưng mà Chúa đây, Chúa trong câu 9 Chúa nói là dùng cái điều đó, dùng ngay cả cái những cái tiền bạc, những cái điều mà tạm bợ trên thế gian này để là đầu tư cho cái công việc Chúa ở đây. Vì sẽ đến một lúc cái tiền bạc của mình sẽ không có còn giá trị nữa. Cái hệ thống, cái của cải chúng ta sẽ sử dụng chỉ một cái thời gian tạm bợ này khi mà thôi. Và để khi mà chúng ta chết đi rồi không có thể nắm theo cái gì ở trong tay của mình hết á. Cho nên khi mà chúng ta còn ở trong thế gian này, chúng ta nên sử dụng những cái điều mà Chúa ban cho để dành những cái tình bạn hữu để đem họ đến với nước của Chúa. Người quản gia bất trung này đã sử dụng cái địa vị, cái quyền hạn của người chủ ban cho mình để mà gây ảnh hưởng, để mà mong rằng họ sẽ, những người mà mắc nợ của chủ sẽ giúp lại mình. Thì trong cái bài học này Chúa cũng muốn cho chúng ta áp dụng là chúng ta muốn cho chúng ta là phải khôn khéo, phải kiếm người, những người gây cái tình bạn để đem họ, giới thiệu họ đến với nước của Chúa. Vì đây là cái mục đích tối hậu của hội thánh của chúng ta ở đây. Sở dĩ mà hội thánh, tôi nghĩ là sở dĩ hội thánh của chúng ta vẫn còn tồn tại ở trên thế gian này, bởi vì lời của Chúa chưa có được ban phát đầy đủ. Mà nếu đã được ban phát đầy đủ rồi, chúng ta sẽ không còn ở đây làm việc cái gì, phải không? Tại vì cái công việc hoàn tất của Chúa, cái đại mạng lệnh của Chúa đã hoàn tất. Thì đến lúc đó Chúa sẽ đến và Chúa sẽ tiếp rước hội thánh và chúng ta ở trong đó. Cho nên cái cơ hội mà chúng ta, Chúa ban cho, chúng ta phải nắm lấy, chúng ta phải chụp lấy. Vì chẳng bao lâu chúng ta sẽ chẳng còn cái gì nữa trong tay của cõi đời này. Cho nên mình phải có cơ hội với cái tiềm năng của mình có ở trong tay, khi mà đối diện với cái cõi đời đời, những cái người bạn hữu, những cái người mà mình đã đem họ đến với Chúa vì cái sự trung tín của mình, họ sẽ hoan nghênh chúng ta khi mà chúng ta vào nước của Chúa. Chúng ta bước vào cái nguyên tắc thứ hai là sử dụng tiền bạc cho phần thưởng tương đời đời trên trời. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 19 đến câu 21, Chúa có phán như vậy: chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có mua có sâu mối ten rét làm hư, là kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy, nhưng phải chứa của cải trên trời, là nơi chẳng có sâu mối ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm nào đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chân của cải người ở đâu thì lòng người cũng ở đó. Chúng ta chú ý ở đây, vì chân của cải của người ở đâu thì lòng người cũng ở đó. Rất đơn giản ở đây là của cải ở đâu thì tấm lòng của mình sẽ đặt ở đó. Mà nếu mà cả cái cuộc đời của mình chỉ nghĩ về cái danh vọng của cải và tiền bạc thì cái mình sẽ sống cho cái mục đích đó. Mà hầu như tất cả chúng ta biết được cái điều này, chúng ta đã học rõ cái điều này. Nhưng mà khi đụng đến thực tế thì con mắt chúng ta luôn luôn hướng về cái sự tạm bợ của thế gian này. Nhưng mà Chúa phán ở đây là cái sự tập trung của con dân của Chúa không phải là nhắm vào cái thế gian này, nhưng mà phải tập trung vào cái nước thiên đàng của Chúa. Mà chúng ta chú ý đến câu 8 phần B, Chúa nói sao? Chúa muốn các môn đồ là chúng ta là và cho chính chúng ta là phải hiểu rõ và nắm lấy cái nguyên tắc này. Là đây là cái điều rất là dại dột cho chúng ta. Nếu mà chúng ta, cái tấm lòng của chúng ta bám víu vào cái sự giàu có, cái của cải hoặc cái khả năng, cái cho cái lợi ích trong cái khoảng cách rất là tạm bợ chúng ta đang sống ở đây. Trong khi đó so sánh với cái sự mà cái làm lợi gấp ngàn tỷ lần sẽ tồn tại đời đời trong vương quốc của Chúa, chúng ta không bao giờ nghĩ đến điều đó. Cho nên khi mà Chúa phán rằng phải chú ý cái linh hồn của mình, phải dùng cái của cải mà Chúa ban cho, cái sự ban phước của Chúa trên đời này để đầu tư cho các mục đích thiên thượng đời đời của Chúa. Chúng ta cần phải hiểu cái điều này, phải nắm chắc cái điều này. Và điều chúng ta cũng cần phải hiểu nữa là cái kết quả của chúng ta, cái Chúa dạy cho chúng ta là trong cái sự sử dụng cái tiền bạc của mình phải hướng vào cái cõi tương lai. Vì Chúa, điều này chúng ta, tôi cũng đề cập ở đây, có nhiều người hỏi là nếu mà tôi tin Chúa, tôi dâng tiền cho hết cho Chúa rồi, tôi có cái thời giờ ở đâu, tôi làm sao tôi có tiền để mà tôi đi chơi, tôi đi sắm đồ hay tôi đi vacation giống như chúng tôi ở đây. Cái đây không phải là ý Chúa muốn nói như vậy, nhưng mà đây có nói là cái đây là Chúa muốn nói là cái đặt để cái ưu tiên thứ tự của mình ở đâu, cái trong cái sự sử dụng tài nguyên của Chúa ban cho nó, cái sự trung tính của chúng ta, nó sẽ đặt để cái con mắt thuộc linh chúng ta nhắm vào đâu, ở đâu. Cái về cái tạm bợ hư mất trong thế gian này, hay là cái sự bảo đảm chắc chắn đời đời cho cái cõi tương lai của mình. Chúa nói là chúng ta phải sử dụng tối đa những cái gì mình có trong tay, với cái khả năng mà Chúa ban cho, để đem lại cái kết quả cái, cho cái phần thưởng đời đời cho cái vương quốc của Chúa. Vì sẽ đến một lúc chúng ta sẽ có để đứng trước mặt Chúa và sẽ có cái sự thưởng phạt ở đây. Trong cái ngày phán xét cuối cùng, chúng ta sẽ được ban thưởng tùy theo cái công việc làm của mình. Vì chúng ta cần nên nhớ là những cái gì mà chúng ta đầu tư, những cái gì mà chúng ta làm ở trong các cái chức phận mà Chúa ban cho, giao cho dù lớn hay là dù nhỏ trong hội thánh, thì chúng ta phải hết lòng mà phục vụ. Vì tất cả những gì chúng ta làm, Chúa sẽ không quên, và Chúa sẽ luôn luôn quan tâm và Chúa chú ý đến. Ở đây chúng ta thấy trong cái câu chuyện này, Chúa trách móc con cái Chúa, và Chúa so sánh cái người không tin Chúa, không biết Chúa, họ nhìn biết cái tương lai của mình, mặc dù nó rất là tạm thời, ngắn ngủi, mà trái lại cái con, những người con cái sáng láng của Chúa, những người thuộc về Chúa, những người sống trong cái lời hứa bảo đảm đời đời từ nơi Chúa, thì có một thái độ rất là không có lo lắng, có một thái độ rất là thờ ơ dửng dưng. Có thể là cái thời cho cái sự học hỏi lời Chúa, trong cái sự thờ phượng, trong cái sự phục vụ Chúa. Dĩ nhiên là khi mà chúng ta tin Chúa, chúng ta được Chúa cứu, nhưng mà lời hứa chắc chắn bảo đảm từ nơi Chúa là nó cũng tùy thuộc vào cái công việc của chúng ta làm. Không phải là chúng ta làm để chúng ta được cứu, mà bởi vì chúng ta làm, bởi vì chúng ta đã được cứu, chúng ta mang ơn Chúa. Ở đây chúng ta nói đến cái ân phước mà chúng ta cho. Có thể là khi mà chúng ta vào trong thiên đàng, chúng ta có thể cầm cái chung tiệc thánh nhỏ, hay là chúng ta mang cái lu lớn thiệt là lớn để đến với đó, và chúng ta nhận ân phước của Chúa. Và chúng ta, nếu mà chúng ta vào trong thiên đàng, chúng ta cầm cái chung nhỏ thì cũng đó là cũng ơn phước Chúa, nhưng mà nó nhỏ xíu, chỉ có cái chung thôi. Có người thì được ơn phước Chúa, những người mà đầu tư cái công việc của Chúa, đem cả một cái thao lớn để nhận lãnh tất cả những cái ơn phước Chúa ban cho. Thì đây cũng vậy, cái khả năng, cái sự phục vụ của chúng ta, cái sự đầu tư của chúng ta là cái kết quả đo lường mà Chúa ban thưởng cho chúng ta. Hay là chúng ta được cứu vào thiên đàng giống như dường như qua lửa vậy, phải không? Có người nói là mình vừa được cứu hồn, vừa được cứu dường như qua lửa. Rồi có người, tôi còn nghe có người nói là được miễn sao được lên thiên đàng thôi, lên trển quét rác cũng được. Phải không? Tôi không biết là có ở dưới này có ai nói nhưng mà nghĩ như vậy không? Mà tôi có nghe có người nói như vậy. Mà thật ra nếu mà mình không có quét rác, mình không có thể nào mình quét rác ở đây, làm sao mình lên thiên đàng? Mình quét rác, mình nhớ lên thiên đàng là quét rác đời đời nghe. Chứ không phải là mình có thể làm nổi không? Mình làm ở đây mà trần gian mình làm không nổi, mình làm sao lên trên đời? Cái đây là chỉ có mình nói chơi thôi. Nhưng mà ở đây mình phải nghĩ đến cái chuyện quan trọng ở đây. Có thể là những cái việc tầm thường mình nghĩ như vậy, nhưng mà đối với Chúa cái điều đó rất là quan trọng ở đây. Đầu tư cho cái cõi đời đời của Chúa, đầu tư nhiều hay ít trong cái cõi đời này, nó sẽ được đo lường khi mà chúng ta bước vào trong cái cõi đời sau. Khi chúng ta bước vào cái nguyên tắc thứ ba là sử dụng tiền bạc để chứng minh cái sự liên hệ tâm linh với Chúa. Và Chúa kết luận ở trong cái ẩn dụ trong ở đây, trong câu 10 và câu 13, với cái hai điểm mà quan trọng ở đây. Đây là cái kim chỉ nam cho cái thái độ của chúng ta trong cái tấm lòng phục vụ Chúa, trong cái công việc Chúa. Chúa nói như thế này: ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn, ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ cũng bất nghĩa trong việc rất lớn. Vậy nếu các ngươi không trung tín về của bất nghĩa, có ai đem của thật giao cho các ngươi? Nếu các ngươi không trung tín về của người khác, ai sẽ cho các ngươi được của riêng mình? Cái điểm đầu tiên là trái lại cái sự bất trung xảo quyệt của người quản gia này là cái sự trung tín và thành thật, là cái điều mà bắt buộc cho mọi chúng ta. Vì tất cả, ngay cả những cái điều mà của thế gian này cũng thuộc về Chúa. Và chúng ta là con người, cái nhiệm vụ Chúa giao là chúng ta chỉ quản lý nó. Và cách chúng ta sử dụng ơn phước Chúa mà Chúa ban cho, nó sẽ là cái tỷ lệ thuận với cái phần thưởng mà chúng ta sẽ được ban cho trong tương lai ở đây. Mà nếu chúng ta trung tín trong cái việc nhỏ trong cái đời này, thì Chúa sẽ tin tưởng, Chúa sẽ giao cho những việc lớn hơn trong cái đời sau. Sự quản lý mà Chúa ban cho không phải là nhất thiết là tiền bạc, tài sản, nhưng có thể là cái công việc của mình, có thể là cái nghề nghiệp của mình, hay là cái trách nhiệm của mình dạy dỗ con cái của mình, hay là những cái mục vụ mà Chúa giao cho trong hội thánh. Chúng ta trung tín làm cái điều này, nhưng mà hiểu rằng nó không phải là thuộc về mình, nó thuộc về Chúa. Và tất cả những gì mà chúng ta làm nó cũng chỉ là tạm bợ mà thôi. Và nếu mà chúng ta không có được tin tưởng giao phó trong cái việc quản lý, mặc dù nó rất là tạm bợ, nó vô giá trị, thì trời làm sao mà trong cái tương lai Chúa có thể giao cho mình quản lý những cái chuyện cao quý, nó còn tồn tại đời đời trong nước Chúa. Hay là nói rõ hơn là nếu mà chúng ta có cái thái độ sai trật, một cái nhìn sai trật, một cái sự đeo đuổi sai trật về những cái gì mà hệ thống thế gian này, thì có lẽ là Chúa nghĩ là chúng ta sẽ không có xứng đáng để nhận lãnh cái phần thưởng thuộc về mình trong cái cõi tương lai đời đời. Sự giàu có nó thật nó chỉ thuộc vào nước của thiên đàng. Nhưng mà để mà nhận lãnh nó, chúng ta phải có một cái hội đủ cái tiêu chuẩn để mà nhận lãnh. Cái tiêu chuẩn đó tùy thuộc vào cái cách mà chúng ta sử dụng tiền bạc, cái sự trung tín của chúng ta trong cái sự học hỏi lời Chúa, là cái tấm lòng dấn thân của chúng ta trong cái sự trong cái công việc mà phục vụ Chúa, trong cái việc chứng đạo, trong cái sự dạy dỗ có thể là các em thiếu nhi trong hội thánh, vào cái công việc giữ gìn hội thánh cho nó sạch sẽ, hay là cái công việc trong cái công và trong ban chấp hành, bất cứ cái điều gì. Mà nếu mà chúng ta trung tín cái điều đó, Chúa sẽ giao cho mình cái công việc lớn hơn. Tôi nhớ cái kinh nghiệm của tôi là khi mà tôi, cái vấn đề ở đây Chúa đang nói về cái vấn đề tiền bạc, chúng ta phải cẩn thận cái điều này. Có những lúc mà chúng ta có, đối với Chúa chúng ta từng ly từng chắc, phải không? Từng đồng từng cắt. Mà khi mà chúng ta sẵn sàng bỏ tiền ra những cái điều mà trên tạm bợ thế gian này, chúng ta nhiều khi chúng ta không có tiếc, nhưng mà đối với cái công việc Chúa chúng ta tiếc từng đồng từng cắt. Đây Chúa nói chúng ta là chúng ta phải nghĩ lại cái điều này, cái sự lựa chọn. Ở đây Chúa nói cái câu mà không có đầy tớ, câu 13, không có đầy tớ làm tôi hai chủ được, và ghét chủ này mà yêu chủ kia, hay là hiệp với chủ này mà khinh dễ chủ kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa. Có nghĩa là làm tôi của hệ thống thế gian này đó. Không có đây không có nghĩa là chúng ta, Chúa cấm mình không có được làm hai job, mà Chúa nói là cái sự liên hệ giữa mình với thế gian này. Chúa dùng cái sự liên hệ, Chúa đang dùng cái hình ảnh của người đầy tớ và cái người nô lệ của trong cái khung cảnh của Trung Đông thời bấy giờ. Khi mà cái người nô lệ được người chủ mua về là để phục vụ chỉ có người chủ đó mà thôi, chứ không có cho người chủ nào khác. Ở đây Chúa muốn nhấn mạnh cho chúng ta rõ ràng là chúng ta không có thể nào mà lựa chọn Chúa và lựa chọn tiền bạc, hay là nói rõ hơn là cái thế gian này. Chúng ta phải có cái sự chọn lựa rõ ràng ở đây là chúng ta yêu Chúa hay là yêu thế gian. Không có sự đi hai hàng ở đây. Hoặc là chúng ta phục vụ Chúa hay là phục vụ tiền bạc ở đây. Cái tài năng và cái sở hữu mà cho Chúa ban cho chúng ta là để mục đích để làm vinh hiển danh của Chúa. Nhưng mà chúng ta cần phải cẩn thận, bởi vì chúng ta có thể là chúng ta đang theo đuổi, đang phục vụ cho cái giá trị của đồng tiền của thế gian này. Và cái lòng tôn kính của Chúa nó sẽ được thể hiện qua cái tấm lòng dâng hiến của chúng ta khi mà chúng ta đến thờ phượng Chúa trong mọi Chủ nhật. Cái điều đó là cái điều rất là thực tiễn ở đây. Vì thế cái sự dâng hiến là cái điều, sự đo lường cái thái độ và cái tấm lòng của chúng ta giữa Chúa và thế gian. Cái sự giàu có thật không phải là đo lường bằng cái bao nhiêu tiền mình có trong tay, cái trương mục mình có ở trong nhà băng, có ở trong cái trương mục ở trong nhà băng, nhưng mà mình đầu tư bao nhiêu cho nước Đức Chúa Trời. Sự giàu có của Chúa trong nước Chúa, Đức Chúa Trời nó sẽ tồn tại đời đời. Đó là cái điều bảo đảm ở đây. Cho nên sáng hôm nay chúng ta phải quyết định cho cái sự chọn trung tín trong cái sự phục vụ Chúa, hay là cho cái mục đích ảo tưởng của tạm bợ thế gian này. Chúa cũng nói là cái sự đời sống hiện tại của thế gian này chúng ta theo đuổi, nó sẽ có ngày nó sẽ kết thúc, sẽ có cái ngày mà chúng ta sẽ đối diện với cái kết thúc cái của nó. Và Chúa dạy rằng khi mà đời sống chấm dứt và những cái điều mà xảy ra trong tương lai đời này, nó sẽ là cái kết quả những gì mà chúng ta đang làm ở trong hiện tại ở đây. Tôi nhắc lại là đời sống nó sẽ chấm dứt và những cái điều mà xảy ra trong tương lai đời đời, nó sẽ là những cái điều mà chúng ta làm, những cái gì mà chúng ta đầu tư ở trong hiện tại ở đây. Nó không phải là những, và nó không phải là cái tiền bạc chúng ta của tích trữ, của cải chúng ta tích trữ ở trong thế gian này, nhưng mà cái phương cách mà chúng ta sử dụng nó như thế nào cho cái vương quốc đời đời của Chúa. Nó sẽ là cái sự xác định khi mà chúng ta được nghinh tiếp vào trên thiên đàng bởi những người được cứu qua cái sự đầu tư khôn ngoan của chúng ta, hay là chúng ta đến với Chúa trong cái sự xấu hổ ở đây. Ở đây Chúa nói một cái câu mà Chúa nói là nếu mà chúng ta bị Chúa tước đi cái cơ hội để mà phục vụ Chúa, cái cơ hội mà để quản lý những cái gì Chúa ban cho ở trên đất này, thì Chúa cũng sẽ cất đi cái phần thưởng quý giá đời đời ở trên trời ở đây. Mình xin Chúa dạy cho chúng ta sáng hôm nay, quý ông bà anh chị em ở đây, trong cái bài học này. Có lẽ đây là cái bài học rất là khó nghe. Khi mà nói tới cái vấn đề tiền bạc thì không có ai muốn đề cập đến hết trơn á. Nhưng mà đây là cái điều rất là thực tế ở đây. Và lời của Chúa giống như một cái con dao, nó cắt thẳng vào trong cái tấm lòng của chúng ta. Chúng ta có thể nhận lấy hay là chúng ta khước từ ở đây. Chúng ta chú ý đến cái câu 14. Chúng ta không có đọc ở đây, nhưng mà cái câu 14 Chúa nói một cái mình phải để ý. Chúa nói làm sao? Ở trong Kinh Thánh ghi lại, không phải là Chúa nói, nhưng mà Kinh Thánh ghi lại là sao? Người Pharisee là kẻ ham tiền tài, nghe mọi điều đó bèn chê cười. Câu 14. Cho nên chúng ta có một sự chọn lựa ở đây: vâng lời đầu tư cho nước thiên đàng, hay là đầu tư cho cõi của thế gian tạm bợ này. Chúng ta phải nhớ rõ một điều rất là rõ ràng ở đây là những gì mà chúng ta đầu tư trên đời này sẽ là cái kết quả mà chúng ta sẽ gặt hái trong đời sau. Chúng ta phải nhớ cái điều đó. Xin chúng ta cùng đến với Chúa. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài, lời của Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta con, để chúng con học cái bài học này. Có lẽ chúng con không có nhớ hết những cái gì mà Chúa dạy. Có lẽ chúng con sẽ quên hết trong cái đời sống mà chúng con bận rộn ở trên cõi đời này. Xin Chúa giúp cho chúng con để chúng con quay trở lại với cái lời dạy của Chúa, để chúng con biết rằng chúng con đã được cứu. Xin Chúa dạy cho chúng con để chúng con biết đầu tư vào trong cõi đời đời của Chúa. Vì đây chỉ là cái sự thật sự chúng con sẽ hưởng được hạnh phúc đời đời từ nơi nước của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Chúa một lần nữa. Và chúng con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Jesus Christ. Amen.